Thưa chồng, kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã cùng đến thờ Thiên Chúa buổi sáng hôm nay trong đền thờ. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh để chúng ta học lời của Đức Chúa Trời. Đây là hơn một tuần lễ qua chúng ta sống, và nếu mà những tín hữu nào có theo dõi những cái vấn đề thời sự thì có lẽ có nhiều vấn đề xảy ra và làm cho lòng của chúng ta cũng cảm thấy rất là hoang mang. Cái tình trạng của nước Mỹ dưới cái sự hướng dẫn của chính quyền tổng thống thứ 46 hiện nay, nó đã đối diện với những cái vấn đề mà làm cho lòng của nhiều người bối rối. Có lẽ 24 cái chữ ký của tổng thống và Biden đã ký đã làm tác động đến cuộc sống của nhiều người ở trong nhiều việc khác nhau. Ngay từ cái ngày đầu tiên khi mà ông ký cái chữ ký của cái nghị quyết đầu tiên thì chúng ta đã thấy cắt bỏ cái hợp đồng xây dựng cái hệ thống dẫn dầu từ Canada về nước Mỹ trước đây, đã làm cho 42.100 người bị mất công việc. Và một cái nghị quyết khác về việc nâng xây dựng cái bức tường giữa biên giới Mexico và nước Mỹ đã làm cho 10.000 người khác đã bị mất việc. Vấn đề giao hảo với một số quốc gia đã bắt đầu đang gặp trở ngại. Rồi tình trạng của Trung Quốc hoặc là Iran đang lên tiếng đe dọa về chiến tranh đối với các nước ngoài. Vấn đề tăng thuế lên cao làm cho một số nhà máy sản xuất hiện nay họ có cái khuynh hướng là ngưng, và họ đang tìm cách để chuyển công việc ra nước ngoài. Như vậy có nghĩa rằng lại sẽ có một số người khác bị mất việc. Một điều cũng rất là đáng buồn đó là những vệ binh được đưa về để bảo vệ tại nhà quốc hội trong thời gian qua thì có một cái cách bị đối xử mà họ rất là phẫn nộ, đó là đưa 5.000 vệ binh thay vì là nằm rải rác ở trong các phòng ở trong quốc hội thì bây giờ đưa ra để cho họ nằm ở trong cái khu vực parking garage ở bên dưới. Mà cái vùng ở bên dưới đó, theo như báo cáo cho biết thì chỉ có một ổ cắm điện duy nhất thôi và một toilet duy nhất cho 5.000 người ở dưới đó. Tất cả những cách cư xử hoặc là những cái nghị quyết đưa ra mình nó ảnh hưởng trên đời sống người dân. Có lẽ chúng ta cũng đặt một cái dấu hỏi rằng, Chúa ơi, khi nào thì những cái vấn đề này nó mới được thay đổi? Thi Thiên đoạn 37 câu 1 viết cho chúng ta một cái câu nói rằng, chớ phiền lòng về kẻ làm dữ, và cũng đừng ghen tị kẻ tập tầm sự gian ác. Chúng ta thấy câu kinh thánh đó có lấy làm khó nghe cho mình không? Bình thường thì chúng ta không thấy gì, nhưng mà khi chúng ta đối diện với những cái tình huống mà nó không có được vui lắm thì chúng ta cảm thấy như lời của Chúa bắt đầu trở ngại. Thế nhưng chúng ta sẽ suy nghĩ gì về cái niềm tin của chúng ta đang đặt đối với Đức Chúa Trời? Tuần trước chúng ta học với bài học là Chúa vẫn đi cùng. Và có thật sự chúng ta cảm nhận là Chúa đã đi cùng với mình trong mọi tình huống không? Và hôm nay bài học của chúng ta đã là Chúa vẫn ban ơn. Liệu rằng Chúa có thật sự ban ơn hay không? Câu gốc của chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 9 vừa đọc chép rằng, khi thánh giác những điều mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đây là tâm tình của Chúa. Chúa vẫn luôn luôn ban ơn. Nhưng làm thế nào để ơn của Đức Chúa Trời có thể ban xuống khi cái xã hội hay là cái thế giới xung quanh chúng ta sống là sống với những con người vô tín? Có lẽ để cho lòng của chúng ta có thể được nguôi ngoai trước tất cả những cái diễn tiến xảy ra trong cái hoàn cảnh thế giới chúng ta đang sống, thì tôi mời các ông bà anh chị em ngày hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ lại một cái hoàn cảnh của xã hội Israel ở trong thời kỳ của vua Ahab. Đó là cái thời kỳ mà từ vua cho đến dân đã đi đến cái chỗ của sự bại hoại và vô tín trước mặt Đức Chúa Trời. Đến nỗi Đức Chúa Trời phải sửa phạt bằng một cơn hạn hán dài 3 năm rưỡi. Sau 3 năm rưỡi thì cái vấn đề cần thiết nhất của dân sự trong thời điểm này đó là mưa. Bởi vì chỉ có mưa thì cỏ nó mới có thể mọc lại cho súc vật. Chỉ có mưa thì hoa màu mới có thể trồng trọt được lại cho con người. Giữa một cái thế giới khô cằn đó, làm sao để Đức Chúa Trời có thể ban ơn cho người Israel? Và giữa cái thế giới khô hạn của chúng ta trong ngày hôm nay, làm sao để Đức Chúa Trời có thể ban ơn cho thế giới này? để ban ơn cho thế giới, cũng như là để ban ơn cho dân sự của Chúa, thì Đức Chúa Trời cần phải có những con người trung gian, những con người nối kết giữa Đức Chúa Trời với một thế giới vô tín. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ trả thù dân sự đã bội phản Ngài, nhưng Đức Chúa Trời ao ước rằng dân sự của Chúa phải nhận biết Ngài. Đức Chúa Trời cũng không đoán phạt một thế giới vô tín trong ngày hôm nay, nhưng Đức Chúa Trời ao ước rằng thế giới phải nhận biết Ngài. Nhưng để cho thế giới có thể nhận biết Ngài, thì Kinh Thánh chép những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những kẻ yêu kính Ngài. Có nghĩa rằng Chúa ban cho những người yêu kính Ngài ơn phước của Ngài trước, rồi từ nơi những con người đó, ơn phước của Đức Chúa Trời có thể tuôn chảy đến ở giữa một cái thế giới vô tín. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho mình, chúng ta đang đóng cái vai trò nào ở giữa một cái thế giới vô tín khô hạn đang cần ơn của Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, chúng con ngợi khen Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con được tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời và thấy được sự tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh mà chúng con đang đối diện với. Chúa vẫn luôn luôn đi cùng với chúng con và Chúa vẫn luôn luôn ban ơn cho chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con thấy rằng Chúa đang muốn dùng cuộc đời của chúng con như thế này. Đức tin mà chúng con đang đặt nơi Chúa có một giá trị gì để Đức Chúa Trời có thể sử dụng những kẻ thuộc về Chúa. Xin cho chúng con được soi mình trước lời của Ngài để chúng con nhận biết được giá trị của mình khi Chúa sử dụng cuộc đời chúng con. Chúng con dâng mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi chung với nhau. Điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời đang cần một người hiểu được công việc kỳ diệu của Chúa làm. Và điều thứ ba đó là Đức Chúa Trời đang cần một người đi trước. Chúng ta suy gẫm với nhau lần lượt những điều này. Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện. Để ban ơn cho dân sự của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đang cần một người để cầu nguyện. Giữa cái tình trạng bại hoại của vua Ahab và dân Israel ở trong thời đại mà Ahab cai trị đó, dân sự đã trở thành vô tín. Không phải là một phần của dân sự, không phải là một phần ba, không phải là một nửa, mà cả dân sự đều trở thành vô tín đối với Đức Chúa Trời. Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn muốn ban ơn cho dân sự, và để ban ơn cho dân sự thì Đức Chúa Trời phải dùng một người để làm trung gian giữa Chúa với dân sự của Ngài. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng một người tên là Eli. Eli đã xuất hiện ở trong cái sân khấu của Đức Chúa Trời một cách rất là đặc biệt. Ở trong đoạn 17 câu thứ nhất nói rằng: khi ấy tiên tri Eli người Thi-se-be ngụ tại Thi-se-be ở trong vùng Galahad đến nói với Ahab rằng: tôi đứng trước mặt Chúa là Đức Chúa Trời hàng xóm của Israel mà tuyên bố rằng trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống đất nếu tôi không tuyên bố trở lại. Thưa quý vị, cái tên Eli có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Và cái vùng đất Thi-se-be, cái chữ Thi-se-be đó nó có nghĩa là một người xa lạ. Điều này đã diễn tả lên được rằng là Đức Chúa Trời của Israel đã trở thành một kẻ xa lạ đối với người Israel rồi. Và bây giờ làm thế nào để Đức Chúa Trời phục hồi được tình trạng đó? Ở đây Eli xuất hiện trên sân khấu của Đức Chúa Trời chỉ có một lần thôi. Và ông ta nói một điều với vua Ahab rằng là trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa cho đến chừng nào mà tôi tuyên bố trở lại. Khi mà Eli được Đức Chúa Trời sai bảo để nói với Ahab về cái mạng lệnh này, tôi nghĩ rằng ông Eli cũng không biết rằng khi nào thì Chúa sẽ cho mưa lại. Có thể Chúa đe dọa họ trong vài tháng. Nếu như mà biết rằng là Chúa đã làm ngưng mưa ở trên đất này hơn 3 năm, tôi e rằng chắc ông Eli cũng sợ, không dám ra mặt Ahab để nói đến việc đó. Nhưng mà vân theo mạng lệnh của Chúa thì ông chỉ biết rằng là đất sẽ không còn mưa xuống trong một thời gian, cho đến chừng nào Chúa sẽ dùng ông để tuyên bố lại về vấn đề trời mưa thì trời sẽ mưa xuống. Và thưa quý vị, 3 năm đó Đức Chúa Trời đang giấu Eli ở một cái nơi kín đáo. Không có việc gì xảy ra ngoài cái chuyện là ông tuyên bố một điều rồi sự việc nó xảy ra, đất trở thành hạn hán, dân sự thì chết đói vì lý do là không có vật thực, kể cả súc vật thì cũng chết bởi vì không có cỏ mà ăn. Cái tình trạng mà vua Ahab và dân Israel đang đối diện với bây giờ, tôi nghĩ rằng nó đang tệ hại hơn tình trạng của chúng ta đang đối diện. Thế nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn ban ơn. Và rồi cho đến một ngày, ở trong đoạn 18 câu 1, nhiều ngày vào năm hạn hán thứ 3 đó, thì có lời của Chúa lại đến cùng với Eli mà nói rằng: hãy đi gặp Ahab, ta sẽ cho mưa xuống đất. Cũng là một mạng lệnh khó làm, bởi vì 3 năm đó thì Ahab đã cho người đi tìm kiếm Eli mà nói rằng gặp ông ta ở đâu là phải báo cáo. Kể cả nước ngoài, những nước lân cận cũng vậy, hễ thấy con người này thì sẽ báo lại cho vua Ahab, bởi vì đây là người mà vua đang tìm kiếm để trừng trị. Thế nhưng để ban ơn cho một dân sự vô tín, Chúa biểu ông Eli nói với Ahab rằng: ông hãy tụ tập những tiên tri của Ba Anh và những tiên tri của Ashtê lại đi ở tại trên núi Cạc Nê. Họ có tới 850 vị tiên tri của thần tượng đó. Bên này chỉ có một mình Eli với Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng cái điều kiện đưa ra rằng thằng nào mà đáp lời để nhận của lễ bằng lửa thì đó là Jehovah Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, từ buổi sáng cho đến cả ngày, dân sự người ta cứ kêu nài với thằng Ba Anh, kêu nài với thằng Ashtê, nhưng mà chẳng có việc gì xảy ra hết. Nhưng cho đến giờ dân của lễ buổi chiều vào lúc 3 giờ thì Eli đã sửa lại cái đàn thờ, rồi cho sẻ con bò ra, rồi nói họ lấy nước mà tưới. Lấy nước ở trong một thời kỳ hạn hán là một điều khó, nhưng tại vì cái sự thách thức này thì người ta vẫn sẵn sàng đổ nước vào trong của lễ đó, tràn lan ra. Để làm gì? Để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời của Eli không có giá trị. Nhưng bởi đức tin, Đức Chúa Trời của Eli đã giáng lửa xuống và làm cho nước cũng được rút hết, và cả dân sự đều reo lên tiếng lớn: Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, để bày tỏ tình yêu thì Đức Chúa Trời cần phải có một con người, để con người đó bày tỏ cái gì đó của Đức Chúa Trời làm ra. Và Eli đã đứng ở trong cái chỗ đứng này, đem dân sự từ chỗ lòng vô tín xa lìa Đức Chúa Trời lại, để chính môi miệng của họ nói lên rằng: Chúa quả thật là Đức Chúa Trời, Chúa quả thật là Đức Chúa Trời. Nhưng còn vua Ahab thì sao? Dân sự có nhận biết Đức Chúa Trời rồi đó, nhưng còn vua Ahab này thì sao? Thưa quý vị, Chúa vẫn muốn ban ơn. Do rằng Ahab là một người mà kể từ khi lên ngôi thì nói rằng là ông ta làm điều ác hơn bất cứ một tổ phụ nào của mình trước đó. Ông dẹp bỏ tất cả những bàn thờ, mà thậm chí còn xây dựng một bàn thờ của thần tượng ngay ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời nữa. Khinh dễ Đức Chúa Trời của mình đến mức độ như vậy đó. Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn muốn ban ơn. Có lẽ chúng ta không hiểu được cái phương cách của Đức Chúa Trời, tại sao Ngài đối xử với những kẻ ác là như vậy. Nhưng tại vì cái bản chất của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là đấng hay làm ơn, chẳng nói giận. Ngài khác với chúng ta. Chúng ta dễ để cảm thấy bất bình, chúng ta dễ để cảm thấy nóng giận, chúng ta dễ để cảm thấy khó chịu cho cái gì đó của một con người không kính sợ Đức Chúa Trời làm những việc ác. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì bản tánh của Ngài là hay làm ơn và chậm nóng giận. Vì vậy cái cách cư xử của Ngài vẫn khác. Ngài bảo ông Eli là gặp gỡ trực tiếp với vua Ahab. Và trong phần kinh thánh chúng ta vừa đọc ở trong các vua nhất đoạn 18 từ câu 41 trở đi, Eli nói với Ahab rằng: xin mời vua đi lên ăn và uống, vì tôi nghe có tiếng mưa rào. Eli là người đại diện cho Đức Chúa Trời, là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và vua Ahab, được Đức Chúa Trời sử dụng để làm Ahab nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời đang ở giữa dân sự của mình. Đức Chúa Trời mà tổ phụ của họ đã thờ lại, nhưng chính Ahab đó đã lìa bỏ và đã đối xử đối với Đức Chúa Trời bằng một thứ lòng vô tín đến mức độ kinh khủng. Nhưng Chúa vẫn chưa tạm biệt, Chúa vẫn chưa hủy bỏ con người đó, Chúa vẫn muốn tạo điều kiện cho con người đó được trở lại. Ahab lên núi thì làm gì? Kinh Thánh nói rằng mà vua đi lên ăn và uống. Ahab không biết gì về Đức Chúa Trời và chẳng có tương giao gì với Đức Chúa Trời. Ông chỉ lên trên núi đó ăn và uống thôi. Ngay trong thời điểm này, Ahab không hề tỏ lộ ra một chút nào về tấm lòng ăn năn của mình, mặc dầu vừa chứng kiến một sự việc là Đức Chúa Trời đã đem dân sự trở về cùng với Ngài. Khi họ reo to lên rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Eli vẫn không tuyệt vọng nơi Đức Chúa Trời của mình. Ông ta vẫn tiếp tục để làm cái công việc của mình, làm một người trung gian để đem cái phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với một vị vua vô tín. Điều gì mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những người yêu kính Đức Chúa Trời để chia sẻ với một cái thế giới không có tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không hiểu được cái phương cách trả lời của Đức Chúa Trời hay là cái phương cách làm việc của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đang cần những người con của Ngài đứng trong cái vai trò trung gian giữa một thế giới vô tín với Đức Chúa Trời. Có một vị mục sư tên là ông Tony Campolo. Ông đã kể lại một cái câu chuyện khi ông đi đến hầu việc Chúa ở tại tiểu bang Oregon. Có một người đàn bà tín hữu ở tại đó mời ông về nhà của mình để cầu nguyện cho người chồng của mình đang bị ung thư rất là nặng. Và ông mục sư Campbell đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời là xin Chúa chữa lành cho người này. Qua tuần sau thì ông ta nhận được một cái điện thoại gọi. Nhắc lên thì cái người đàn bà tuần trước đã nói rằng: thưa ông, tôi là cái người mà đã mời ông về cầu nguyện cho chồng tôi trong tuần trước. Ông ta đã bị ung thư đó. Ông mục sư Campbell hy vọng rằng là ông ta khỏe hơn. Tình trạng ông ta như thế nào? Bà trả lời rằng: dạ thưa mục sư, chồng tôi chết rồi. Nghe nói câu đó, ông mục sư rất là hoảng sợ. Mình là người được mời tới để cầu nguyện cho ông ta được chữa lành, nhưng mà sau khi cầu nguyện xong thì ông ta chết rồi. Nhưng mà người phụ nữ nói tiếp rằng: thưa ông, xin ông đừng cảm thấy buồn về cái việc đã xảy ra đó. Khi mà ông đến với chồng của tôi ở trong cái ngày chủ nhật đó, thì chồng của tôi là một người vẫn còn chứa đầy tất cả những cái sự cay đắng, giận dữ trong lòng. Bởi vì ông ta nghĩ rằng là tại sao mình chết quá sớm trong khi mình mới có 58 tuổi thôi. Cái căn bệnh đó đã làm cho chồng tôi trở thành một người khó chịu. Ông giận ghét Đức Chúa Trời và ông không muốn giao tiếp với ai. Vợ, con, cháu và tất cả những người nào đến mà thăm ông thì ông đều nổi nóng. Bởi vì ông nghĩ Đức Chúa Trời không quan tâm gì đến mình cả. Ông đã rủa rã Đức Chúa Trời và trút hết tất cả những sự giận dữ lên cho Đức Chúa Trời về những gì đó đang xảy ra với tình trạng của mình. Rồi người phụ nữ đó nói tiếp rằng: sau khi mục sư đã đến cầu nguyện cho chồng tôi thì có một sự bình an của Đức Chúa Trời lạ lùng đi vào trong lòng của chồng tôi. Và thưa mục sư, trong 3 ngày cuối cùng này, tôi với chồng tôi hát thờ phượng Chúa chung với nhau. Tôi với chồng tôi cùng đọc Kinh Thánh chung với nhau. Tôi với chồng tôi được cầu nguyện chung với nhau. Thưa mục sư, đây là những ngày tuyệt vời, đây là 3 ngày hạnh phúc nhất trong cái cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Cho nên hôm nay tôi gọi đến mục sư để cảm ơn mục sư rằng mục sư đã đến đây để cầu nguyện. Và bà ta kết luận rằng: thưa mục sư, chồng của tôi không được chữa bệnh, nhưng mà chồng của tôi đã được Chúa chữa lành trong tâm hồn của ông ta. Người chồng đã không còn cay đắng, người chồng đã không còn rủa rã Đức Chúa Trời. Có thể công việc Đức Chúa Trời làm không giống như là sự suy nghĩ của chúng ta hay là ước muốn của chúng ta, nhưng mà nó luôn luôn có một kết quả tốt, luôn luôn có một giá trị tốt. Khi Eli đi lên trên đỉnh núi Carmel này thì Thánh Kinh nói rằng là ông ta đã sấp mặt xuống đất giữa hai đầu gối để mà cầu nguyện. Một đứa trẻ nhỏ mà nó nằm sắp xuống và co hai cái chân lại rồi ấp cái mặt vô trong cái đầu gối nó, đứa trẻ làm được, tại cái người nó còn mềm dẻo đó. Nhưng mà các ông bà anh chị em thử thôi, mình làm được cái việc đó bây giờ không? Tôi đã thử để cầu nguyện với Chúa trong một thời gian, thưa quý vị, chỉ vài phút thôi tôi cảm thấy mình chịu không được. Vì sao? Tại vì cái mặt mà nó càng gần với đầu gối chừng nào có nghĩa là con người chúng ta nó phải rút lại. Chân của quý vị sẽ tê cứng, đầu quý vị cảm thấy nhức và bắt đầu quý vị cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà trong tư thế này là tư thế mà Eli muốn bày tỏ sự hạ mình của một ông già trước mặt Đức Chúa Trời để nài xin tình yêu mà Đức Chúa Trời hứa ban cho vị vua này sẽ được bày tỏ ra. Eli đã bày tỏ ra mình là một người hạ mình trong tư cách của một người cầu thay cho Chúa. Quý vị thử tối nay về nằm chùm hôm co người lại, thử xem quý vị chịu đựng được bao lâu. Để chúng ta hiểu được cái lòng của ông Eli khi mà muốn cầu nguyện cho vua của mình, thì người đó đã bày tỏ sự hạ mình như vậy ở trên mặt Đức Chúa Trời. Nhưng cái giá trị của cái người cầu thay ở đây là gì? Eli cầu nguyện phải dựa vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa rằng hãy đi tỏ mình cùng Ahab vì ta sẽ làm mưa xuống đất. Eli không có tự nhiên cầu nguyện với Đức Chúa Trời lâu quá rồi, Chúa ơi cho mưa xuống đi. Không, Eli đi theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời để đem mưa xuống dưới đất. Đức Chúa Trời đang cần một con người cầu nguyện. Để đem dân sự vô tín trở lại, Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện. Để làm cho Ahab tỉnh ngộ, Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện. Và Eli dựa vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Và đồng thời Eli đã bày tỏ cái sự kiên trì của mình trong lúc cầu nguyện. Khi ông cầu nguyện thì ông nói với người đầy tớ của mình rằng: ngươi hãy đi lên trên núi và nhìn ra phía biển xem có cái hiện tượng gì không, có cái dấu hiệu gì không. Người đầy tớ đi ra phía mé biển đó rồi đi trở lại. Thế quý vị, cái việc đó nó có nhanh không? Tôi nghĩ ít ra nó cũng phải mất khoảng mấy phút đồng hồ, đó là nhanh. Nhưng nếu không có thể là 10 hay là 15 phút cho cái vấn đề đi và trở lại đó. Rồi nói với Eli rằng: con không thấy cái gì hết. Eli vẫn ở trong cái tư thế hạ mình ở trước mặt Chúa đó cầu nguyện và dặn người đầy tớ như thế này: ngươi hãy cứ đi xem rồi trở lại, đi xem rồi trở lại. Làm như vậy trong 7 lần. Ông không nói rằng ngươi cứ ngồi trên đó chờ chừng nào thấy có dấu hiệu gì đó thì về nói lại với ta. Nhưng ông tuyên bố rằng ngươi hãy đi lên rồi trở lại, đi lên rồi trở lại trong 7 lần. Có một cái gì đó mà Eli hiểu về Đức Chúa Trời của mình, tin rằng là Đức Chúa Trời sẽ làm một cái gì đó. Mặc dù ông nói với vua Ahab là tôi nghe có tiếng mưa, nhưng mà trên thực tế thì không có mưa, trời vẫn đang nắng chang chang, không có gió, không có một cái dấu hiệu gì của vấn đề kéo mây gì cả. Và ở đây người đầy tớ đã trung tín đi rồi trở về, đi rồi trở về thêm 6 lần nữa. Quý vị nghĩ thời gian đó nó mất khoảng bao lâu? Nhưng trong cái tư thế hạ mình đó, Eli đang cầu nguyện. 6 lần trước không có một dấu hiệu gì hết. 6 lần trước không có một biểu hiện gì của việc Đức Chúa Trời nhận lời hết. Thế nhưng đến lần thứ 7, người đầy tớ trở về và báo cáo trở lại rằng con có thấy một đám mây cỡ bằng bàn tay đang nổi lên ở phía bờ. Thưa quý vị, có một liên kết giữa sự cầu nguyện của Eli tại đây với cái đám mây chút xíu đang xuất hiện ở tại bờ biển đó. Đức Chúa Trời đang làm công việc của Ngài, mặc dầu 6 lần trước không có gì, nhưng cái sự kiên trì của người đầy tớ trung tín mà Đức Chúa Trời biểu làm cái công việc phải làm đó, ông ta đã làm và Đức Chúa Trời đã nối kết một đám mây nhỏ với cái lời cầu nguyện này. Đây không phải là một sự kiện vô tình, đây không phải là một sự kiện tự nhiên, nhưng lời cầu nguyện này đã thấu đến ngay của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời làm cái gì đó cho dân sự của Chúa và cho vị vua vô tín này. Sự cầu nguyện thành khẩn của Eli làm cho tôi nhớ đến cái việc mà Môi-se ngày xưa đã đi lên trên một cái núi để cầu nguyện. Ở trong Xuất Hành đoạn 17 câu 11, Môi-se biểu ông Giô-suê chuẩn bị một số những tráng sĩ đi ra chiến đấu với người Amalek. Thì ông nói rằng ta sẽ cùng với Aaron và Hu-rơ đi lên trên núi để cầu nguyện. Và Kinh Thánh nói rằng hễ khi nào tay của Môi-se đưa lên thì ở dưới này dân Israel tiêu diệt người Amalek. Nhưng hễ tay của ông mỏi mà hạ xuống thì dân Amalek lại trở lại để tiêu diệt người Israel. Vì vậy cho nên Aaron và Hu-rơ phải giúp đỡ lấy đá kê cái bàn tay của Môi-se đưa lên cho khỏi mỏi. Để làm gì? Để chọn ngày đó người Israel tiêu diệt người Amalek. Có một cái liên hệ giữa cái cánh tay giơ lên này với cái sự đắc thắng ở cái chủng kia. Đức Chúa Trời là đấng đang nối kết cái sự liên hệ đó. Cho nên có một cái sự liên hệ giữa một người đang quỳ gối tại đây với một cái cụm mây nhỏ mới hình thành ở ngoài biển kia, bởi vì Đức Chúa Trời đang lắng nghe lời cầu nguyện này và đang làm một cái dấu hiệu lạ lùng xảy ra. Và thưa quý vị, nếu chỉ là một đám mây nhỏ thì nó có làm được cái gì? Nhưng Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện, và Eli đã đứng trong cái chỗ đó để cầu nguyện cho một xã hội đang vô tín với Đức Chúa Trời, một dân tộc của mình và vị vua đang vô tín đối với Đức Chúa Trời. Nếu như ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang cần tôi và đang cần quý vị để chúng ta cầu nguyện cho một tình trạng xã hội ngày hôm nay đang ở trong sự khốn khó, có thể là khốn khó về vấn đề nạn dịch, có thể là khốn khó về vấn đề kinh tế, công ăn việc làm. Nếu Đức Chúa Trời đang cần chúng ta cầu nguyện cho tình trạng của một đất nước suy thoái, không còn lòng kính sợ Đức Chúa Trời nữa, và đã có những cái nghị quyết để cho phép tội lỗi càng lúc càng hình thành nhiều hơn trong cái xã hội chúng ta đang sống. Nếu như Đức Chúa Trời đang cần những con người có thể cầu nguyện cho những người đang cầm quyền nhưng họ rất là bại hoại, không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời đang cần những con người cầu nguyện cho tình trạng của Hội Thánh ngày hôm nay sa sút về đức tin, nếu như Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện cho Hội Thánh của chúng ta, ai sẽ là người đưa tay đây? Ai sẽ là người nói với Chúa rằng có con đây, xin Chúa hãy sai con? Đức Chúa Trời đang cần một người cầu nguyện. Tôi hay các anh bạn chị em đang đáp ứng lại với Chúa như thế này? Chúng ta có tin rằng là Chúa sẽ làm thay đổi hoàn cảnh không? Chúng ta có tin được rằng là Chúa vẫn tể trị và Ngài có thể làm điều gì đó trong cái xã hội mà chúng ta đang sống không? Nếu có đức tin, hãy làm một người cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời đang cần một con người hiểu được công việc kỳ diệu của Ngài là. Ở đây Eli nói với vua Ahab rằng tôi có nghe tiếng mưa rào. Trời thì nát, không có một dấu hiệu gì hết, kể cả tiếng gió cũng không có. Nhưng ông lại nói rằng là tôi có nghe tiếng mưa rào. Rồi ở bên dưới, khi mà ông thấy một cái đám mây chỉ bằng cỡ bàn tay nổi lên ở ngoài biển, thì ông đã nói với vua Ahab rằng xin vua hãy thắng phe, kẻo mưa sẽ giữ vua lại. Tất cả những gì mà Eli đã nhìn thấy là những gì mà những người khác chưa nhìn thấy. Họ đâu có nghe tiếng mưa đâu, họ đâu có thấy trời cái mây đâu. Một đám mây chút xíu ở ngoài biển kia thì có cái gì để nói lên được rằng sẽ có mưa? Vô lý. Thế nhưng thưa quý vị, Eli có thể hiểu được việc Đức Chúa Trời đang làm. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi ra Walmart, chúng ta mua một cái loại bẫy chuột mà khi chúng ta cắm vào trong điện đó, thì nó sẽ tạo ra một cái thứ âm thanh. Cái âm thanh đó sẽ làm cho những con chuột, những con sóc, những cái con bọ nó bị chói tai và nó khó chịu và nó phải bỏ chạy ra khỏi nhà. Nhưng bản thân chúng ta thì chúng ta không nghe được, tại vì cái âm thanh đó nó được phát lên ở trong một cái tần số mà nó khác với cái tần số bình thường âm thanh của tai chúng ta có thể nghe được. Cho nên chúng ta cảm thấy giống như là không có gì, nhưng thực tế nó có. Chỉ có là chúng ta không có thể nhận được cái tần số âm thanh của bộ phận đó mà thôi. Cái đó nó có thật. Và nếu như là chuột là bọ mà nó nghe cái tiếng đó thì nó sẽ cảm thấy khó chịu và nó không có ở tại chỗ đó được mà nó phải chạy trốn đi. Thưa quý vị, đối với chúng ta là những người trung gian giữa Đức Chúa Trời và thế giới chúng ta đang sống, chúng ta không làm một cái điều viễn tưởng, một cái điều mà chúng ta mơ tưởng ra, nhưng chúng ta làm một điều mà chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm công việc đó. Sự cầu nguyện của chúng ta để Chúa thay đổi cái thế giới mà chúng ta đang sống là một điều chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời làm công việc đó. Sự trả lời của Ngài thì nó có thể khác hơn sự suy tưởng của chúng ta, nhưng Chúa làm công việc đó. Chúa đang cần những con người quỳ gối cầu nguyện và những con người hiểu được về một Đức Chúa Trời có quyền để làm những việc kỳ diệu. Có lẽ chúng ta hồi nhỏ quý vị nghe một cái câu chuyện của nhà văn La Fontaine người Pháp kể về một cái cô bé chỉ là nghề bán sữa. Cô này mua một số sữa đội ở trên tàu của mình đem ra chợ để bán sinh sống. Và khi đang đi như vậy thì cô mơ rằng nếu mà sữa này mà mình bán hết á thì sẽ có được một số tiền lời, và như vậy thì mình sẽ mua một số trứng gà rồi đem về tìm cái cách để ấp trứng gà đó cho nó nở thành ra đàn gà. Một thời gian đàn gà đó nó lớn lên, nó sinh sôi nảy nở rồi thì mình sẽ bán những con gà đó đi, mình mua một con heo. Rồi con heo đó nó sẽ được nuôi lớn lên rồi nó sẽ đẻ con ra, rồi mình bán cái bầy heo đó đi thì mình sẽ mua được một con bò. Rồi con bò nó cũng sẽ có những con bé con nữa, và như vậy thì cuộc sống của mình sẽ không có còn nghèo nàn mà đi phải bán sữa như thế này nữa. Cô bé cảm thấy vui quá, nhảy lên với một cái giấc mơ như vậy. Sữa trên đầu rớt xuống đổ hết, tất cả những cái mơ mộng đó nó tan biến hết. Thưa quý vị, đối với người con của Đức Chúa Trời, giàu chúng ta làm những công việc, nghe những điều mà người khác không thể nghe, thấy những điều mà người khác không thể thấy, nhưng nó không phải là sự mơ tưởng. Nó là điều chắc chắn đang lay động đến quyền năng của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời đang cần những con người có những lỗ tai có đức tin để có thể nghe được, và có những con mắt thuộc linh có đức tin để có thể thấy được công việc của Đức Chúa Trời. Eli đã nghe tiếng mưa dầu trời chưa có mưa, nhưng mà ông nghe tiếng mưa bằng đức tin của mình. Ông đã thấy mây cá bé, dầu đám mây đó chỉ là một đám mây nhỏ bằng bàn tay ở ngoài biển thôi, nhưng mà ông thấy bầu trời đen bằng đức tin của mình. Và ông đã khuyên vua, xin hãy thắng xe để chúng ta đi xuống gặp, bởi vì trời sẽ mưa lớn và vua sẽ mắc kẹt lại ở trên núi này. Thưa quý vị, nói điều đó với một người vô tín mà lại không thấy một cái dấu hiệu gì cụ thể rõ rệt cho một chuyện mưa có thể bị mất đầu. Nhưng Eli là một người tin cậy Đức Chúa Trời và là người trung gian, vẫn nói điều Đức Chúa Trời muốn nói cho Ahab, để Ahab nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời ở giữa dân sự của mình. Rồi thưa quý vị, Eli đã làm cho vua Ahab đã thắng xe bởi vì Đức Chúa Trời không nói dối. Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ ban mưa, và Ngài đã nối kết cái đầu gối quỳ xuống đó trong một lời cầu nguyện và một tư thế cầu nguyện khẩn thiết, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Từ cái đám mây nhỏ chút xíu mà người đầy tớ thấy từ ngoài biển kia, Kinh Thánh nói rằng chẳng mấy chốc mây đen kéo đến phủ khắp đầy trời. Cái việc nó xảy ra nhanh đến mức độ là vua thắng xe mà gần như không kịp. Đức Chúa Trời thành tiếng và Ngài có thể làm những công việc rất là lạ lùng. Nếu như những người trung gian mà Đức Chúa Trời đang sử dụng là những người hiểu về công việc kỳ diệu của Chúa làm, và chúng ta đứng ở trong cái lỗ trống đó để Đức Chúa Trời thành tiếng, liệu rằng ngày hôm nay chúng ta có tin vào khả năng của Đức Chúa Trời trước những cái nan đề mà chúng ta đang đối diện? Có thể chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời đó, nhưng trước những sự kiện mà nó xảy ra trong cái điều kiện của cuộc sống hiện tại, liệu rằng chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời có khả năng để thắng hơn những điều đó không? Trước nạn dịch đang đe dọa mạng sống của nhiều người, Và trước những cái hoàn cảnh khó khăn của những người cầm quyền mà có thể làm cho đất nước của chúng ta càng lúc càng lún sâu vào trong một cái vũng bùn, thì rồi Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Thì các anh bạn xem, Chúa đang cần một người hiểu rằng là Đức Chúa Trời là một đấng có quyền năng và Ngài có khả năng để giải quyết tất cả mọi sự trong cái thế giới nhiễm nhương mà chúng ta đang sống. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời đang cần có một người phải chạy trước. Kinh Thánh nói rằng một trận mưa đã đổ xuống, Ahab vội vàng lên xe chạy về Jezreel. Tay của Chúa đặt ở trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước xe Ahab cho đến lúc vào thành Jezreel. Thưa quý vị, tay của Chúa đặt trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước xe Ahab cho đến lúc vào đến thành Jezreel. Họ đang ở tại núi Carmel, họ đi về thành Jezreel. Từ núi Carmel cho đến thành Jezreel cái khoảng cách là 50 cây số, có nghĩa là tương đương với khoảng 31 dặm. Nếu chúng ta đi ra khỏi thành phố của mình, bắt đầu sẽ exit 150, quý vị phải đi miết cho tới Castle Rock. Cái khoảng cách đó, quý vị chạy bao lâu? Quý vị tưởng tượng để chúng ta thấy được một ông già chạy một cái chặng đường 31 mao như vậy đó, mà không phải là chạy tà tà, chạy thông thả, chạy trước cái xe ngựa của vua. Mệt lắm phải không? Nhưng tại sao Eli, một ông già, lại có thể chạy nhanh hơn là xe ngựa của vua? Đây là một chuyện khó tin, nhưng lại là một chuyện có thật. Tại sao nó không thật? Tại vì một Đức Chúa Trời có thể làm một trận mưa lớn sau 3 năm rưỡi đã bị hạn hán, thì cái việc Chúa nhắc cái đôi chân của ông già này chạy nhanh có gì là khó đâu. Đức Chúa Trời có thể làm bất kỳ một thứ khác lạ nào, chỉ để bày tỏ ra rằng Ngài là một đấng đang ở. Chúa đã cho dân sự của Chúa nhận biết Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời qua việc dân của lễ đó. Nhưng Chúa đang muốn làm mưa xuống ngay lúc này, ngay thời điểm này, để Ahab có thể nhận biết rằng là có một Đức Chúa Trời vẫn ở đây, và có một Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng ban ơn cho những người kính sợ Ngài. Đức Chúa Trời làm tất cả những việc này chỉ vì Ahab. Ngài ban cho Ahab có một cơ hội. Cái vấn đề Ahab có tin cậy Đức Chúa Trời hay không, có chấp nhận cái cơ hội này không, nó là chuyện riêng giữa Ahab đối với Chúa. Nhưng với Eli thì ông làm trọn cái trách nhiệm của một người cầu thay, để đem mưa từ trời xuống cho dân sự và đem lòng của dân sự trở về với Đức Chúa Trời, cũng như ao ước rằng đem lòng của vua Ahab trở về lại cùng với Đức Chúa Trời. Qua lời khuyên của Eli dành cho Ahab, Eli không có xuất hiện nhiều và cũng không làm gì nhiều. Sau cái câu chuyện này, họ trở về, Ahab đem những cái sự kiện kể lại với vợ của mình là Jezabel. Jezabel nói rằng bà mà không tìm cách để giết cho được Eli này thì bà chắc là bà không sống đâu, không sống được đâu. Vì vậy cho nên bà quyết tâm, và điều đó đã làm cho Eli phải hoảng sợ mà chạy trốn. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng ta không phải là cái ta muốn ngươi, ta không phải là điều ta cần ngươi. Ngươi phải trở về với cái chỗ mà ta đã chọn ngươi đó, và ông đã phải trở về lại ở tại đó. Bà Jezabel đã bày cho vua Ahab làm một điều. Ông thích một cái vườn nho của một người dân mình tên là ông Naboth. Cái vườn nho nó đẹp quá, nó gần chỗ của vua ở nữa. Mà giờ làm sao, cái này là vườn của dân mà. Bà Jezabel bà nói ông làm gì mà mặt ông buồn rầu vậy, ông là vua mà, ông muốn lấy của nó là ông lấy, ông quyền hành nằm trong tay của ông mà. Và chính bà đã lấy cái vườn nho của Naboth đem đưa cho ông. Thưa quý vị, Ahab được cái vườn nho thì cảm thấy vui sướng lắm. Thêm một tội lỗi nữa đã nảy sinh ra trong cuộc đời của mình. Và Eli, Đức Chúa Trời đã kéo ông từ cái chỗ chạy trốn đó để trở về lại gặp mặt của vua Ahab. Vua Ahab nói, ngươi còn tìm đến ta sao? Eli nói, vâng, tôi tìm vua đó. Bởi vì vua đã làm những điều mà Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc, cho nên Đức Chúa Trời loại bỏ vua rồi. Rồi thưa quý vị, khi mà Eli mạnh miệng để nói cho Ahab biết những điều đó, thì ở trong đoạn 21, Ahab lấy làm ăn năn. 21 câu 20 cho đến câu 29 đó, Kinh Thánh nói rằng Ahab ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Ông ăn năn tức là ông chỉ mới có hối tiếc về cái việc mình làm đó, nó là sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời. Cái tinh thần ăn năn của Ahab ở trong thời điểm này nó vẫn chưa đủ để cứu rỗi cái cuộc đời của ông. Nhưng mà đó là phần nhiệm của ông. Cái việc mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ đó là gì? Đức Chúa Trời không lấy làm vui về việc kẻ dữ phải chết trong tội lỗi của nó. Đức Chúa Trời chỉ vui khi thấy kẻ dữ trở về lại ăn năn. Cái đó là niềm vui của Đức Chúa Trời. Và để niềm vui đó xảy ra, Đức Chúa Trời đang cần những người con của Ngài là những người đã nếm biết về ơn phước của Đức Chúa Trời, bày tỏ về Đức Chúa Trời đó. Làm những người trung gian cho những con người đang xa cách Đức Chúa Trời đó. Và thưa quý vị, Eli đã làm cái công việc đó. Ahab đã có một thời điểm để ăn năn. Nhưng tiếc thay, cái sự cứng lòng của vua Ahab đã kéo dài mãi cho đến cái giây phút cuối của cuộc đời ông. Cuối cùng, ông phải bị chết chỉ vì một mũi tên lạc. Nghĩa là một mũi tên của một người bắn đại lên trên trời vậy thôi. Nhưng Đức Chúa Trời điều khiển cái mũi tên đó đã đâm vào trong cái vai của vua. Trong khi ông mặc cái bộ giáp thì nó có cái áo bên trong và có cái tay áo bên ngoài, thì cái mũi giáo đó nó đâm vào ngay giữa cái khe hở đó, xuyên thấu vào trong ngực và làm cho Ahab chết. Đức Chúa Trời khi Ngài cần giết Ahab, điều đó dễ như chơi. Nhưng khi Đức Chúa Trời muốn cho Ahab ăn năn, Đức Chúa Trời cần một người. Và đó là những người đã hưởng ơn của Đức Chúa Trời, những người đại diện của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có thể chúng ta cảm thấy đây là một vấn đề khó. Eli cũng cảm thấy đây là một vấn đề khó. Và đôi khi ông cũng phải chạy trốn, sợ hãi. Nhưng Thánh Kinh nói rằng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ được rất mến. Người đó sẽ có cánh bay cao như chim ưng, có chạy cũng không mệt, có đi cũng không mỏi, không kiệt sức. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban ơn cho người nào mà bằng lòng dấn thân trong cái chỗ đứng thì Chúa kêu gọi người đó bước vào trong cái công tác. Nếu như Chúa cần một người chạy trước để dẫn đường, một người đi trước để làm gương, một người ở phía trước và thúc đẩy những người khác, kêu gọi những người khác, thì ai trong chúng ta là những người đó? Thưa quý vị, có một vị giám mục tên là Leonard Bob. Trong chức vụ của ông ta đang hầu việc Chúa thì ông ta quen biết với một người phụ nữ tín hữu nhiều năm rồi. Rồi đến một ngày nọ thì người phụ nữ đó nói với ông Leonard Bob: "Thưa ngài giám mục, tôi muốn mời ngài về nhà của tôi. Có một cái bí mật mà tôi muốn tiết lộ để cho ngài biết." Rồi khi người phụ nữ này dẫn ông giám mục về nhà của mình, đem ra một đứa con mà đó là một cái quái thai. Nó có một cái đầu thật là to và nó có cái mình thì nhỏ xíu, và lưỡi của nó thì cứ thò ra thụt vào như lưỡi của một con rắn. Ông giám mục vừa nhìn thấy cái đứa bé là ông ta hoảng hồn: Chúa ơi, kinh hoàng, ông ta sợ hãi quá. Người phụ nữ nói với người giám mục rằng: "Thưa giám mục, Chúa đã ban cho tôi có đứa con này 8 năm nay rồi. Có lẽ không một người nào biết nó hết, chỉ có một mình tôi biết nó thôi. Và thưa giám mục, tôi rất hài lòng về đứa trẻ mà Chúa đã ban cho nó. Vì Chúa là đấng nhân lành, vì Chúa là cha luôn luôn ban phước." Thưa quý vị, vị giám mục đã rời khỏi nhà ngỡ ngàng về cái đức tin của một người phụ nữ đối diện với một đứa con sanh ra quái thai như vậy, mà bà lại có thể nói với Chúa rằng là: "Tôi rất hài lòng về nó, vì Chúa là đấng nhân từ và là người cha hay ban ơn." Có thể là một giám mục đó mà đức tin chẳng bằng một người phụ nữ tầm thường. Thưa các anh bạn chị em, trong đời sống tôi và các anh bạn chị em, chúng ta có thể tầm thường trong mắt của người khác,
Nhìn trong con mắt của Đức Chúa Trời, tôn giả quý vị vẫn có thể là những vị anh hùng nếu như chúng ta đứng vào trong cái chỗ đứng của mình để trở thành một người trung gian đem ơn phước của Đức Chúa Trời đến cho cái thế giới mà chúng ta đang sống với. Chúng ta có thể đem cho thế giới này lời cầu nguyện mà làm thay đổi cho hoàn cảnh. Chúng ta có thể đem lại cho cái thế giới này cái niềm vui của một đấng mà tôi và quý vị đã tin cậy thay đổi cuộc đời của mình để Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Chúng ta có thể đem về cho người đó một đấng mà cả lòng của chúng ta yêu mến, để rồi những con người vô tín bắt đầu đặt lòng tin vào trong đấng đó và họ cũng yêu mến đấng đó. Sách Hebrew đoạn 10 câu 38 có một câu nói rằng: người công chính của Chúa thì sẽ sống bởi đức tin, nhưng nếu lui đi thì linh hồn của ta chẳng vui về người. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đang nhìn vào trong đời sống tôi vào ngày hôm nay, Ngài thấy rõ tất cả mọi sự, Ngài thấy rõ cả những hoàn cảnh chúng ta đang đối diện. Nhưng còn một điều nữa mà Ngài đang muốn thấy: đức tin của các con ở đâu? Nếu lui đi thì Chúa không còn vui nữa. Nhưng nếu đức tin của chúng ta có thật với Đức Chúa Trời, chúng ta có dám làm một người cầu nguyện không? Chúng ta có làm một người hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không? Và là một người dám đi trước không? Một người để có thể giúp cho những người khác đến gần với Đức Chúa Trời. Nó có thể là gia đình, là con cháu, là những người thân yêu của chúng ta, hay là những bạn bè nào đó đang cần có một cứu Chúa. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn chị em chiếu rõ được ánh sáng của Chúa ở trong cái vị trí mà Chúa muốn dùng cuộc đời của mình. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ tập trung với nhau câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 là câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cùng cầu nguyện. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng con biết rằng những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những người yêu kính Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban những điều đó cho chúng con. Và Chúa đang muốn dùng mỗi cuộc đời của chúng con ở đây sẽ là những con người làm đổi thay cái thế giới mà chúng con đang sống bằng những đầu gối quỳ xuống để cầu nguyện, bằng những đức tin có thể nhận thấy được quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, và là những kẻ sẵn sàng đứng ra, những kẻ sẵn sàng để đi trước, những kẻ sẵn sàng để nhận lấy trách nhiệm. Xin Chúa ở giữa chúng con và làm công việc kỳ diệu của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin thương xót để đức tin của chúng con không ra vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là một thứ đức tin để chúng con đến nhà thờ sinh hoạt trong ngày Chủ nhật, nhưng là một thứ đức tin mà lay động quyền năng của Đức Chúa Trời ở giữa một thế giới vô tín. Xin Chúa cho chúng con làm được trách nhiệm của mình. Ít ra có những ai đó có thể là đang sống gần với chúng con cảm nhận được về tình yêu của Đức Chúa Trời. Có thể lời cầu nguyện chân thành của chúng con có thể làm thay đổi được cái xã hội mà chúng con đang sống với tất cả những cái sự kinh hoàng mà chúng con đang đối diện với, từ vấn đề bệnh tật cho đến những cái khủng hoảng ở nhiều phương diện khác nhau. Thì Cha kính yêu, xin giúp cho chúng con thấy rõ vị trí mình để chúng con sống theo Chúa. Vì Chúa vẫn là một đấng ban ơn cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa khuyên dạy chúng con. Và xin Chúa cho chúng con có một thái độ sống thích nghi ở trước mặt Đức Chúa Trời giữa thế giới hiện tại của chúng con. Vì nếu đức tin của chúng con lui đi, Chúa sẽ không còn vui gì về cuộc đời chúng con nữa. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.